đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đúng không? Giữa lò lửa rực một cành sen, đúng không? Như vậy thì ở chỗ nào cũng là thiền hết, khỏi cần phải tìm ở đâu, đúng không? Bây giờ á thì mình phải lên ngồi ở trên thiền đường hoặc ngồi trên bồ đoàn thì mới gọi là thiền, đúng không? Còn cái này, khi tâm mình mà đã được sống được với chỗ Phật tâm này rồi thì đi đứng gì cũng thiền hết. Cho nên đi cũng thiền mà ngồi cũng thiền, chứ không phải đợi ngồi mới thiền. Rồi ngay trong cái lò lửa mà hoa sen đó vẫn nở rực, sen nở trong lò lửa là nở sao? Đó. Tức là lò lửa là để chỉ cho cái vô thường, ngay trong cái gọi là cái vô thường này, thân tâm vô thường này, cõi đời vô thường này, thấy không? Nhưng mà ánh sáng giác ngộ vẫn sáng ngời trong đó, thấy không? Tức là ngay trong vô thường có một cái nghĩa là chân thật mà chưa từng bị vô thường. Thì người mà tỏ ngộ được trở lại chỗ đó đó thì sống được chỗ đó thì sống an ổn, tức là ở trong cái chỗ này mà vươn lên, chứ không có gọi là theo cái vô thường đó rồi nghĩa là đắm chìm ở trong đó rồi nghĩa là đi theo nó. Ở đây thì giống như là cái câu chuyện mà ông Sa Di Cao đó. Sa Di Cao là khi mà ông ngộ đạo ông thì ông đến ông trình với ngài Dược Sơn, thì lúc đó ngài Dược Sơn ngài mới gạn lại là hỏi ông vậy chứ, ta nghe ở Trường An đó ồn náo phải chăng? Thì ông Sa Di Cao ông đáp là nhưng mà nước con an ổn. Đó. Nghe nói ở Trường An ồn náo phải chăng, thì ông nói là nước con an ổn. À, tức là cũng giống như mình nói là nghe ở Hà Nội đó là ồn náo phải chăng, thì ông nói là nước con an ổn. Thì vậy là nước con là nước ở đâu? Hà Nội thì mình cũng nước mình chứ nước nào? À, như vậy thì nước con là nước nào? Tức là muốn nói rằng nước con là có một cái chỗ chân thật nơi mình đó. Nước này là không phải là nước Nam nước Bắc. Nước này nước ở nơi mình đó, tức mọi người đều có một cái chỗ nghĩa là bất khả xâm phạm, nghĩa là ai ai cũng đều có chỗ gọi là bất khả xâm phạm đó, không? Chỗ đó là chỗ an ổn, nghĩa là vĩnh viễn không có gì động đến được hết. Cho nên dù sống ở trong cái vô thường, cái sanh diệt, nhưng mà cái vô thường sanh diệt cũng không có đến được ở trong chỗ đó. Cho nên gọi là như là ở giữa lò lửa mà sen vẫn nở, vẫn tươi, chứ không có mất. Rồi ý khí mất đi thì thêm ý khí, được an tiện, đấy cứ tiện an, tức là trong đó là phải vươn lên, thấy không? Chứ không có để chìm theo cái sự vô thường đó, thì ngay trong vô thường này được an ổn. Rồi đây cái đoạn kế, di 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 đốt đốt đốt, đại hải trung âu nhàn xuất một, chư hạnh vô thường nhất thiết không, hà sứ tiên sư mịch linh cốt, tỉnh tỉnh trước trước tỉnh tỉnh, tứ lăng đạp địa vật khi phinh, a thì ư thử tính đắc cập, cao bộ tỳ lô đỉnh thượng hành hát. Tức là chao chao chao, ôi ôi ôi, bọt trong biển cả uổng chìm nổi, các hạnh vô thường thải thải không, linh cốt tiên sư tầm đâu tá, thức thức tỉnh 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 thức, dẫm đất bốn bề chớ lệch nghiêng, ai có như lời tin được vậy, đạp đảnh tỳ lô bước bước lên hét. Tức là ở đây thì ngài mới nói chao chao chao, ôi ôi ôi, tức là sao? Nghĩa là khó nghĩ bàn, cho nên là nói ra hết khó nghĩ khó nói, thấy không? Bọt trong biển cả uổng chìm nổi, thấy không? Nghĩa là giống như là những hòn bọt, thấy không? nó ở trong biển, rồi nó nổi lên, nó chìm xuống, thì cũng nổi lên chìm xuống thì cũng trong biển thôi. Tức là trong nước biển để nổi lên bọt, bọt đó rồi nó tan thì cũng trở về biển là nổi thành bọt. Vậy thì cái sự sanh diệt nó cũng vậy thôi. Nhìn ở trên cái tướng á thì mình thấy giống như là cái hòn bọt nó có sanh và nó có diệt, phải không? Khi mà nó nổi hòn bọt, nó nổi bọt lên thì giống như sanh, nó tan ra thì giống như diệt. Nhưng mà sự thật thì cũng là một cái mặt nước biển thôi, không có gì sinh diệt đâu. Thì mình, tâm mình cũng vậy thôi, cũng là một cái thể giác thôi. Nhưng mà mê kia thì nó duyên theo cảnh, thì giống như thấy giống như có sanh, không? Giờ cái thì sanh đó rồi cái thì nó diệt, nhưng mà sanh diệt cũng là ở trong cái thể giác. Cho nên đây mình cần nhớ trở lại cái thể giác, thì mình quên cái tướng sinh diệt. Các hạnh vô thường thải thải không, tức là những cái tạo tác đó đều là vô thường hết, không có thật. Cốt phải sống trở về cái chân thật mới là cái chỗ quan trọng. Còn bao nhiêu thứ tạo tác đó đều là vô thường, phải nhớ như vậy nha. Chứ còn cứ theo cái vô thường đó là theo cái gọi là theo cái sinh diệt. Thì ở đây mình thì thường thường người mà gọi là chưa có gọi là sống mà để mà trở về cái chỗ chân thật đó thì cứ theo những cái tạo tác nha, rồi thì luôn luôn là đi trong cái gọi là cái vô thường. Ngày trước đó có một lần thì Bồ Tát Văn Thù, tức là ngài mới hiện thân thành một ông già để mà tiếp ngài thiền sư Vô Trước. Mà Vô Trước lúc này là ngài chưa có ngộ đạo, nhưng mà sau khi tiếp rồi mà ngài Vô Trước không có biết được là Bồ Tát Văn Thù. Nhưng mà sau đó tới chừng mà sắp về đó thì gọi là ông già mà gọi là hiện thân của Bồ Tát Văn Thù đó mới cho ngài một bài kệ, gọi là bài kệ nhắc nhở. Trong bài kệ đó nói rằng: nhất niệm tịnh tâm thị Bồ Đề, thắng tạo hằng sa thất bảo tháp, bảo tháp cứu tận tối vi trần, nhất niệm tịnh tâm thành chánh giác. Tức là một niệm tịnh tâm ấy Bồ Đề, hơn tạo hằng sa tháp bãi báo, tháp báo cuối cùng nát thành bụi, một niệm tịnh tâm thành chánh giác.